Tác phẩm Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của Nhân dân, của Hòa Bình. Sưu tầm và biên soạn Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Văn Huyên. Nhà xuất bản Lao động Ấn hành năm 2009. Người đọc Trung Nghị. Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Khi một người nước ngoài hỏi Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại sao một nhà giáo về sử học, về luật pháp, một trí thức do Pháp đào tạo, không qua một trường quân sự nào, lại là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đánh thắng nhiều kẻ xâm lược, giành độc lập thống nhất cho đất nước? Đại tướng đã trả lời rằng, câu này xin hỏi chính Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam, từ ngày xưa chống lại phong kiến phương Bắc, cho đến hai thế kỷ 19-20 chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, là cuộc chiến đấu của một dân tộc văn hiến, giành và giữ nền độc lập cho Tổ quốc, tự do và phẩm giá con người, giữ gìn nền văn hóa dân tộc, giành lại hòa bình, mong muốn tắt muôn đời chiến tranh, không phải là cuộc chém giết, hận thù tôn giáo sắc tộc. Phải chăng, vì vậy, việc trao quyền chỉ huy quyết định hàng trăm vạn sinh mạng, con dân, đầu đen, máu đỏ, trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho một nhà văn hóa là một quyết định chính xác với tầm nhìn xuyên suốt không gian, thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với lịch sử hiện đại và cận đại Việt Nam, đặc biệt là lịch sử đấu tranh nhằm giành độc lập tự do cho dân tộc, đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Chính vì vậy, trên thế giới và ở Việt Nam đã có rất nhiều sách viết về Võ Nguyên Giáp. Theo tiến sĩ sử học Pháp Rousseau, người bạn của Việt Nam đã lập một thư mục riêng về Võ Nguyên Giáp, thì đến nay đã có hàng trăm cuốn sách tiếng Pháp, Anh, Nga, Hán, Tây Ban Nha với nhiều thể loại, đề cập đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng. Ở Việt Nam, ngoài những tập hồi ký, những luận văn quân sự chính trị của Đại tướng, đã có các sách của nhiều tác giả có cuốn dày trên 1.000 trang với rất nhiều những bút ký, ký sự, những nghiên cứu về Đại tướng đăng tải ở các báo, tạp chí của nhiều nhà xuất bản. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, tìm hiểu một con người như Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì thật là vô cùng. Với mong muốn có một cuốn sách ngắn gọn, giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận, tìm tòi để hiểu thêm về phẩm chất, đạo đức, tính cách, tài năng, công lao cống hiến của Đại tướng và những tình cảm của nhân dân Việt Nam và các bạn bè, các nhà nghiên cứu thế giới đối với Đại tướng, chúng tôi đã biên soạn cuốn Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của Nhân dân, của Hòa Bình. Cuốn sách gồm một số bài viết, bài nghiên cứu, phỏng vấn của nhiều tác giả trong và ngoài nước, phần lớn đã được đăng trên các báo, tạp chí. Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1, giới thiệu tuổi trẻ và những năm tháng cuộc đời của Đại tướng, gồm những tư liệu gốc, tư liệu chuẩn xác, giúp hiểu một cách đúng đắn về cuộc đời Đại tướng. Đặc biệt, có bản sắc lệnh số 1 của Chủ tịch Việt Nam lâm thời Chính phủ Dân chủ Cộng hòa ngày 30 tháng 8 năm 1945 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký thay Chủ tịch, cử ông Hoàng Minh Giám làm Đồng lý Văn phòng Bộ Nội vụ. Bản sắc lệnh ngày 20 tháng Giêng năm 1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ, nay là cấp đại tướng kể từ ngày ký. Sắc lệnh số 121/SL về tổ chức Bộ Tổng tư lệnh của Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam và nghị định cử Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thư gửi các lực lượng vũ trang Việt Nam của Hồ Chủ tịch xác nhận sự tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh cả của quân đội, của các cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân và dân quân tự vệ. Phần 2 gồm những bài của các tướng lĩnh, các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân viết về chiến công, đức độ của Đại tướng và lòng kính trọng đối với vị Đại tướng văn võ song toàn, vô vàn kính yêu. Phần 3, những bài viết của các nhà nghiên cứu, bạn bè thế giới đối với Đại tướng. Phần 4, đây là phần phụ lục, giới thiệu một số trong hơn 200 câu đối, bài thơ mừng Đại tướng, thượng thọ của các cơ quan, đoàn thể, các địa phương, các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ. qua đây giúp chúng ta cảm nhận tình cảm, lòng kính trọng, biết ơn đối với Đại tướng. Ngoài ra, tập sách còn giới thiệu một số ảnh của Đại tướng do hai nhà chụp ảnh lão thành của quân đội Trần Huy Khuông và Trần Hồng cung cấp. Với mục đích trên của việc xuất bản cuốn sách, chúng tôi đã cố gắng và được sự giúp đỡ, hưởng ứng của nhiều bạn bè gần xa. Chúng tôi cũng tự nhận thấy cuốn sách còn nhiều hạn chế, chưa thật tương xứng với tầm vóc của Đại tướng, chưa thực sự đáp ứng mong mỏi của các bạn đọc. Mong sẽ được bổ sung trong lần tái bản sau. Cuốn sách cũng là một món quà nhỏ kính dâng lên người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng của nhân dân của hòa bình nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong hàm Đại tướng cho Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp và nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 97 của Đại tướng. Hà Nội, tháng 8 năm 2008, nhóm siêu tầm, biên soạn, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khoang, Nguyễn Văn Huyên. 1. Những năm tháng và cuộc đời. Năm 1925-1926, tham gia phong trào học sinh ở trường Quốc học Huế. Năm 1929, vào Đảng Tân Việt Cách mạng, cùng một số đồng chí cải tổ Đảng Tân Việt thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, lúc đầu là Việt Nam Cộng sản Liên đoàn, tham gia viết báo Tiếng Dân. Năm 1930, bị bắt trong vụ cứu tế Nghệ An Đỏ ở nhà in báo Tiếng Dân, bị kết án 2 năm tù, ra tù, mất liên lạc với tổ chức. Một thời gian sau, ra Hà Nội dạy học ở trường Thăng Long, tuyên truyền và gây cơ sở cách mạng trong thanh niên học sinh, tiếp tục học thêm cho đến đại học. Từ năm 1936, tham gia phong trào Mặt trận Dân Chủ ở trong ban lãnh đạo nửa hợp pháp của Đảng, lãnh đạo phong trào thanh niên học sinh ở Hà Nội. Thành lập báo Hồn Trẻ, cùng một số đồng chí sáng lập và biên tập các báo Le Travail, Lao động, báo Notre Voix, Tiếng Nói của Chúng Ta, báo En Avant, Tiến Lên, báo Rassemblement, tập hợp, viết báo Đời Nay, Tin Tức, Thời Báo, Cờ Giải Phóng. Tham gia phong trào Đông Dương Đại hội, được cử làm Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ. Năm 1940, được Đảng cử ra nước ngoài gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tháng 6 năm 1940, làm thủ tục kết nạp vào Đảng. Được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giới thiệu đi Diên An, giữa đường được chỉ thị trở về Quế Lâm, hoạt động ở biên giới Trung Việt, về nước, cùng ở với Bác Hồ tại Bắc Bó. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8, được giao nhiệm vụ vận động đồng bào ở Hòa An và Nguyên Bình chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, lập ra những xã hoàn toàn, những châu hoàn toàn tham gia Việt Minh. Năm 1941, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và xây dựng căn cứ địa ở Cao Bắc Lạng. Năm 1942, phụ trách ban xung phong Nam Tiến, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức con đường quần chúng từ Cao Bằng về Thái Nguyên. Tháng 12 năm 1944, đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tháng 4 năm 1945, tại Hội nghị quân sự Bắc Kỳ, được cử vào Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ. Tháng 5 năm 1945, tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân. Tháng 6 năm 1945, đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng. Tháng 8 năm 1945, tại Hội nghị toàn quốc của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, sau đó được cử vào Ban thường vụ, Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam. Cách mạng tháng 8 thành công, thì thành lập chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng, Đoàn Chính phủ. Tháng Giêng năm 1946, đại biểu Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, liên tiếp là đại biểu các khóa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội trong Chính phủ Liên hiệp, khi thành lập Quân ủy Trung ương là Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 11 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong Chính phủ mới. Trước ngày toàn quốc kháng chiến, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam. Năm 1948, được phong quân hàm Đại tướng. tháng 2 năm 1951, tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được Trung ương cử vào Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 9 năm 1955, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội lần thứ 3 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương, được cử vào Bộ Chính trị, tiếp tục làm Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 4 năm 1976, là đại biểu Quốc hội khóa 6 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được cử làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội lần thứ 4 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương và được Trung ương cử vào Bộ Chính trị, tiếp tục làm Bí thư Quân ủy Trung ương cho đến năm 1978. Tháng 1 năm 1977, được phân công làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách Quốc phòng và Khoa học Kỹ thuật. Tháng Giêng năm 1980, được phân công làm Phó Thủ tướng, tiếp tục phụ trách Khoa học và Kỹ thuật. Tháng 12 năm ấy, phụ trách thêm công tác khoa giáo, phụ trách Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Khoa học Xã hội. Tháng 4 năm 1981, đại biểu Quốc hội khóa 7, được cử lại làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tháng 3 năm 1982, Đại hội lần thứ 5 của Đảng được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, là Phó Thủ tướng, phụ trách công tác khoa học và công tác giáo dục, đào tạo và chỉ đạo công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội. Từ năm 1992 đến nay, Chủ tịch danh dự Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, chủ nhiệm đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh và Con đường Cách mạng Việt Nam, kiêm cố vấn chương trình khoa học cấp nhà nước và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật Việt Nam VIFOTECH, chủ trương danh dự Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Theo tài liệu của Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 2 năm 2008. NVT. Việc này chú Văn phụ trách, chỉ thị của Bác Hồ. Tôi cùng anh Vũ Anh lên Bắc Bó. Những ngày qua đã được tin chắc chắn Bác thoát khỏi tù ngục của bọn Quốc dân Đảng, Tưởng Sứ Thạch và đã trở về nước. Nhưng trên đường đi vẫn hồi hộp. Khi được nhìn thấy Bác ở trong căn lán nhỏ trên sườn một quả đồi mới thật tin là sự thật. Bác vẫn như xưa, với bộ quần áo chàm của đồng bào Nùng. Nhìn lâu, thấy Bác có gầy và già hơn trước. Không biết lấy gì so sánh với nỗi mừng khi được gặp lại Bác. 2 năm trước đây, Bác lấy danh nghĩa là người đại diện của Việt Nam độc lập đồng minh sang Trung Hoa để gặp nhà đương cục Quốc dân Đảng. Nhưng thật ra là Bác đi gặp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dọc đường, bọn Quốc dân Đảng khám xét, thấy đồng chí Trung Quốc đi cùng Bác không có giấy tờ, chúng bắt cả 2 người. Chú thích, theo tài liệu, gần đây người này là Dương Đào. Hết. Chú thích, chúng buộc cho Bác tội Hán gian. Trong hơn 1 năm trời rơi vào tay bọn Tưởng, chúng đã chuyển Bác qua hàng chục nhà giam, bắt Bác phải chịu đựng mọi sự hà khắc của chế độ nhà tù Quốc dân Đảng. Có thời gian, mắt Bác mở đi, chân bước không vững. Sau, nhờ những kinh nghiệm đấu tranh dày dạn của Bác, kết hợp với phong trào đấu tranh của các đoàn thể trong nước và của Việt Kiều, bọn Tưởng cũng không tìm được chứng cớ gì để buộc tội, đành phải trả lại tự do cho Bác. Từ Liễu Châu, Bác tìm cách trở về nước. Những chuyện về thời kỳ Bác bị bắt, sau này chúng tôi mới biết nhiều. Lúc đó, Bác chỉ kể qua rồi hỏi ngay về tình hình cách mạng ở trong nước. Anh Vũ Anh báo cáo về phong trào trong liên tỉnh, nói rõ những khó khăn rất lớn trong việc liên lạc với Trung ương ở miền xuôi và ngay cả với khu căn cứ Bắc Sơn, Vũ Nhai từ sau khi anh Tấn tới Lam Sơn liên lạc trở về. Sau đó, báo cáo về kỷ quyết vũ trang khởi nghĩa của liên tỉnh Cao Bắc Lạng. Tôi cũng báo cáo tình hình con đường Nam Tiến bị gián đoạn sau ngày gặp anh Tấn tại vùng giáp giới 2 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, rồi trình bày về tình hình đấu tranh chống khủng bố trong thời gian qua, cơ sở đảng, cơ sở quần chúng, cơ sở vũ trang lúc đó. Chúng tôi báo cáo xong, Bác nói, phong trào lên, địch khủng bố là chuyện tất nhiên nhưng có phần vì ta bộc lộ lực lượng. Bác nhắc lại những cuộc duyệt binh huy động đến hàng nghìn người. Sau đó, Bác nhận xét nghị quyết của liên tỉnh, chủ trương phát động chiến tranh du kích ở Cao Bắc Lạng là mới chỉ là căn cứ vào tình hình địa phương mà chưa căn cứ vào tình hình cụ thể trong cả nước, mới chỉ thấy bộ phận mà chưa thấy toàn cục. Trong điều kiện bây giờ, nếu phát động ngay nhân dân nhất tề nổi lên đánh du kích theo quy mô và phương thức đã định trong nghị quyết thì sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể còn khó khăn hơn thời kỳ bị khủng bố vừa rồi. Bởi vì các địa phương khác trong toàn quốc tuy phong trào cách mạng đang lên cao, nhưng hiện chưa nên nào có điều kiện vũ trang chiến đấu để sẵn sàng hưởng ứng. Tình hình khu căn cứ Bắc Sơn Vũ Nhai ra sao cũng chưa nắm được. Quân khởi nghĩa Cao Bắc Lạng đơn độc dấy lên, nhất định đế quốc sẽ mau chóng tập trung lực lượng đàn áp. Riêng về mặt quân sự thì cũng không theo đúng nguyên tắc tập trung lực lượng. Cán bộ, vũ khí đều phân tán, thiếu hẳn một lực lượng nòng cốt. Những nhận xét của bác đã giúp chúng tôi nhìn rõ vấn đề. Thực ra, trong những ngày qua, tiến hành chuẩn bị phát động chiến tranh du kích, tuy mọi người đều phấn khởi, nô nức, nhưng cũng đã thấy xuất hiện khá nhiều câu hỏi quan trọng chưa giải đáp được. Cho đến nay, cuộc đàn áp của binh lính địch vẫn nhằm chủ yếu vào những người hoạt động cách mạng và những người chúng nghi có liên quan với cách mạng. Nói chung, trong khi chúng khủng bố, nhân dân vẫn ở lại làng bản làm ăn. Nhưng nếu phát động chiến tranh du kích toàn dân, chúng sẽ tiến công vào từng làng, từng bản, từng địa phương. Khi đó sẽ giải quyết vấn đề bảo vệ nhân dân, tản cư nhân dân ra sao? Nếu đưa nhân dân vào rừng, thì tổ chức cuộc sống mới tại đây như thế nào? Làm cách nào để nhân dân có thể tiếp tục tăng gia sản xuất nếu cuộc khủng bố kéo dài ngày? Những vấn đề này tại hội nghị liên tỉnh đều chưa được bàn bạc kỹ lưỡng và chưa đề ra những giải pháp cụ thể. Bác nhận định, bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy mạnh phong trào đi tới. Nhưng phát động vũ trang khởi nghĩa ngay thì quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay, chính trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm ra một hình thức thích hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến lên. Nếu phát động đấu tranh mà mỗi khi địch đến, nhân dân lại phải tản cư vào rừng núi thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phải làm sao? Cứ hoạt động vũ trang mà dân ở đâu cứ ở đấy sản xuất, chỉ cần tăng cường cảnh giác, đề phòng không để địch bắt, hại những người hoạt động. Rồi bác đề ra một cách giải quyết, lực lượng vũ trang của ta hiện nay đã ít lại phân tán quá. Bây giờ nên tập hợp những cán bộ chiến sĩ anh dũng nhất, những vũ khí tốt nhất, tổ chức thành một đội vũ trang tập trung để hoạt động. Ta sẽ dùng hình thức vũ trang để gây ảnh hưởng cách mạng sâu rộng trong quần chúng. Tác chiến nhằm gây được ảnh hưởng tốt về chính trị, sau đó mà mở rộng cơ sở phát triển lực lượng vũ trang. Chúng ta sẽ lập đội quân giải phóng. Ngay trong buổi họp đó, tôi được chỉ định đảm nhiệm công tác này. Rồi bác hỏi, việc này chú Văn phụ trách, chú Văn có thể làm được không? Tôi đáp, có thể được. Tôi trình bày cơ sở chính trị và vũ trang tại vùng sắp giới hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, từ Nguyên Bình đến Ngân Sơn, Chợ Xã, từ Tĩnh Túc, Phiêu Quắc đến Phiêu Biốc. Cơ sở quần chúng tại vùng này rất tốt, qua suốt thời kỳ khủng bố của địch vẫn vững vàng, cơ sở lực lượng vũ trang cũng tốt. Trước khi quyết định, bác hỏi, có thể tìm được một căn cứ tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Mình còn yếu, địch mạnh, nhưng nhất định không để địch tiêu diệt. Có thể như thế được không? Tôi đáp, có thể, nhất định quân địch không thể tiêu diệt ta được. Khi trả lời bác như vậy, tôi đã nghĩ đến sức mạnh vô cùng to lớn của đồng bào, nghĩ đến lòng yêu nước tha thiết, có thể hy sinh tất cả vì tổ quốc của những người dân đã được đảng giác ngộ. Lòng yêu nước và tinh thần hy sinh đó tôi càng thấy rõ hơn sau những ngày khủng bố đẫm máu của quân thù. Đêm hôm ấy, chúng tôi nằm nghe bác nói chuyện rất khuya. Trên núi cao, cái rét của mùa đông đến sớm hơn. Trong cái lều lạnh giá, không đèn đóm, bác và chúng tôi, mỗi người cúi đầu trên một khúc gỗ cứng. Bác phát ra những nét chính về đội Việt Nam giải phóng quân, từ tổ chức đến phương châm hành động và vấn đề cung cấp lương thực, đạn dược. Bác hướng dẫn cho tôi là một bản kế hoạch, bác dặn đi dặn lại nhiều lần, phải dựa vào dân. Dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thể nào tiêu diệt được. Tổ chức của đội phải lấy chi bộ đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Chuyện trò hào hứng đến 2-3 giờ sáng. Sáng hôm sau, tôi cùng anh Lê Quang Ba lên mỏm núi sau cơ quan trao đổi kế hoạch. Chúng tôi thấy lúc đầu nên tổ chức ra một trung đội gồm 3 tiểu đội. Lực lượng sẽ rút ra từ các đội vũ trang Cát Châu, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình. Chúng tôi trao đổi từng tên các chiến sĩ. Phần lớn các học sinh quân ở Trung Quốc sắp về cũng sẽ được đưa vào đội. Cán bộ phụ trách thì chọn trong các đội vũ trang Châu và học sinh quân. Những hoạt động đầu tiên của đội sẽ nhằm đánh vào một vài đồn địch, cướp súng đạn của giặc, phải đánh thắng thật giòn giã để quyết trương thanh thế. Nguồn cung cấp sẽ dựa vào nhân dân. Buổi chiều, cuộc họp lại tiếp tục. Chúng tôi báo cáo lại kế hoạch đã dự thảo. Nghe xong, bác nói: được, tình hình quốc tế đang có nhiều điều kiện thuận lợi. Trong vòng một tháng phải có hoạt động. Trận đầu nhất định phải thắng lợi. Đúng vào dịp này, anh chị Tống Minh Phương và bà con Việt Kiều ở Côn Minh lại mới gửi về một số vũ khí, một khẩu tiểu liên Mỹ submachine gun và 150 viên đạn, 6 quả bom lửa, một hộp bom nổ chậm. Cùng với số vũ khí này, chúng tôi còn được nhận thêm 500 đồng để chi phí về quân nhu. Sau khi suy nghĩ, bác đề nghị thêm 2 chữ tuyên truyền vào tên đội quân giải phóng cho đúng với nhiệm vụ hiện tại của nó. Chúng tôi được giao trách nhiệm điều động tất cả 34 đội viên và cán bộ trong các đội vũ trang địa phương. 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường vừa giáp 5, giáp 3 vừa khai hậu và súng tàu chế tạo, 14 khẩu súng kíp. Thế là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời. Một ngày trước lễ thành lập đội, chúng tôi nhận được một bức thư nhỏ của bác đặt trong một bao thuốc lá. Dở ra, đó là chỉ thị của bác về việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 1. Tên: đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, vì muốn hành động có kết quả thì quân sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc tập trung lực lượng, cho nên theo chỉ thị mới của đoàn thể sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những xu kích cao, bắc, lạc, số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực. Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các lực lượng, cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của các địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí, nếu có thể được, làm cho các đội này trưởng thành mãi lên. 2. Đối với các đội vũ trang địa phương, đưa các cán bộ địa phương về huấn luyện, tung các cán bộ đã huấn luyện đi các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, liên lạc thông suốt, phối hợp tác chiến. Về chiến thuật, vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích cực, nay đông mai tây, lai phụ ảnh, khứ vô tung. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho đã chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc khắp đất nước Việt Nam. 22 tháng 12 năm 1944, 5 giờ chiều, lễ thành lập đội cử hành trong một khu rừng nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra đời dưới sự che chở của anh linh hai đấng anh hùng dân tộc. Giữa mùa đông, khí trời nơi non cao lạnh buốt, trong khu rừng Đại Ngàn với những hàng cây cao thẳng tắp, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lần đầu tập hợp đội ngũ chỉnh tề dưới lá cờ sao đỏ thắm. Đại diện Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng cùng với rất đông đại biểu dân Tây, Mán, Nùng của hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn đến tham dự, đứng thành hai hàng bên bộ đội. Tôi được ủy nhiệm thay mặt đoàn thể tuyên bố thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và vạch rõ nhiệm vụ của đội đối với Tổ quốc. Các đồng chí, nhiệm vụ mà đoàn thể ủy thác cho chúng ta là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề. Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Nhiệm vụ ấy có tính chất là một nhiệm vụ giao thời. Vận dụng vũ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này. Thế là từ phút này trở đi, chúng ta cùng nhau tiến lên con đường vũ trang tranh đấu. Chúng ta nêu cao tinh thần anh dũng hy sinh, chúng ta quyết tiến tới để làm tròn nhiệm vụ. Bao nhiêu căm hờn của dân tộc, bao nhiêu sự tàn khốc thê thảm đang chờ đợi một cuộc thanh toán. Chúng ta nguyện đem xương và máu ra làm công việc đó. Chúng ta sẽ vạch cho toàn dân con đường sống duy nhất là con đường đoàn kết để vũ trang đứng dậy. Quân giải phóng sẽ tỏ rằng mình là một đội quân của dân, của nước đi tiên phong trên con đường giải phóng của dân tộc. Quân giải phóng là một đội quân rất trọng kỷ luật, tuyệt đối phục tùng thượng lệnh, là một đội quân giàu tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ. Kinh nghiệm chúng ta còn non, nhưng có làm mới có kinh nghiệm và làm tất nhiên sẽ có kinh nghiệm. Chúng ta tin tưởng ở thắng lợi. Theo chỉ thị của đoàn thể, dưới lá cờ đỏ sao vàng, năm cánh, tôi xin tuyên bố đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành lập và hạ lệnh cho các đồng chí tiến lên con đường vũ trang tranh đấu. Từ giờ phút này, các đồng chí sẽ noi theo ngọn cờ, tiến lên trên con đường máu, chúng ta tiến mãi cho đến ngày giải phóng của toàn dân. Rồi đến lễ tuyên thệ, đứng dưới cờ, lòng tràn đầy tin tưởng, chúng tôi đồng thanh đọc 10 lời thề danh dự. Chúng tôi, đội viên đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, xin lấy danh dự của một người chiến sĩ cứu quốc mặt thề dưới lá cờ đỏ sao năm cánh. Xin thề: 1. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật, Pháp và bọn Việt san phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ, ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới. 2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp chỉ huy, khi nhận được mệnh lệnh gì sẽ tận tâm, tận lực thi hành cho nhanh chóng và chính xác. 3. Bao giờ cũng kiên quyết chiến đấu, dù gian lao khổ sở cũng không phàn nàn, vào sống ra chết cũng không sờn chí, khi ra trận quyết chí xung phong, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. 4. Lúc nào cũng khẩn trương, hoạt bát, hết sức học tập để tự rèn luyện thành một quân nhân cách mạng, xứng đáng là một người chiến sĩ tiên phong, giết giặc cứu nước. 5. Tuyệt đối giữ bí mật cho bộ đội về nội dung tổ chức, về các cấp chỉ huy, tuyệt đối giữ bí mật cho tất cả các đoàn thể cứu quốc. 6. Khi ra trận, nếu bị quân địch bắt được, thì dù bị cực hình tàn khốc thế nào, cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp giải phóng của toàn dân, không bao giờ công khai phản bội. 7. Hết sức ái hộ, bạn chiến đấu cũng như bản thân, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận. 8. Hết sức giữ gìn vũ khí, không bao giờ để vũ khí hư hỏng hay rơi vào tay quân thù. 9. Khi tiếp xúc với dân chúng, sẽ làm đúng 3 điều sau: không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân, và 3 điều nên: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân, để kê lòng tin cậy ái đãi với dân chúng, thực hiện quân dân nhất trí, giết giặc cứu nước. 10. Bao giờ cũng nêu cao tinh thần tự phê bình, giữ tư cách cá nhân mô phạm, không làm điều gì hại đến thanh danh giải phóng quân và quốc thể của Việt Nam. Sau từ lời thề, những tiếng hô xin thề lại đồng thanh cất lên mạnh mẽ, vang động cả khu rừng. Tâm tư của chúng tôi mong những giờ phút thiêng liêng đó thực khó tả. Bao nhiêu chiến công oanh liệt của ông cha đời trước, của các chiến sĩ cách mạng, của nhân dân ta, phút chốc hiện ra rực rỡ trong ký ức. Nợ nước, thù nhà, oán hờn dân tộc, căm thù giai cấp làm cho máu nóng trong người như sắp sôi lên. Chúng tôi quên đi chúng tôi là 34 con người với những súng ống thô sơ, mà thấy đây lại có một đoàn quân gang thép, rắn chắc. Không sức mạnh nào khuất phục nổi, sẵn sàng quật nát kẻ thù. Tin tưởng, náo nức, cảm động. Nhân dân và các đoàn thể đem tới rất nhiều quà ủy lạo. Nhưng bữa chiều hôm đó, theo yêu cầu của số đông anh em, chúng tôi ăn một bữa cơm nhạt, không rau, không muối, để nêu cao tinh thần khắc khổ của những người chiến sĩ cách mạng. Nguyện vọng của 34 con người đều thống nhất, mong sao giết được nhiều giặc, lấy được nhiều súng Tây hay súng kíp, mong sao đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chóng trở nên một đội quân mạnh mẽ, mong sao ngọn cờ đỏ sao vàng trong tương lai gần đây sẽ phấp phới bay giữa thủ đô. Giữa rừng sâu, tràn ngập gió heo mây, trong đêm đông giá lạnh và hùng tráng của cao Bắc Lạng, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã ra đời. Những chặng đường lịch sử của Võ Nguyên Giáp, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1994. Sắc lệnh số 110. SL ngày 20 tháng Giêng năm 1948, phong hàm đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 20 tháng Giêng năm 1948, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chiếu Hiến pháp nước Dân chủ Cộng hòa Việt Nam định quyền hạn vị Chủ tịch Chính phủ. Chiếu Sắc lệnh số 33 ngày 22 tháng 3 năm 1946 và Sắc lệnh số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 Tổ chức Quân đội Quốc gia. Chiếu Sắc lệnh số 230SL ngày 30 tháng 11 năm 1946 ủy quyền Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ. Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thỏa hiệp ra sắc lệnh, ông Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ, nay thụ cấp đại tướng kể từ ngày ký sắc lệnh. Ngày 20 tháng Giêng năm 1948, Chủ tịch Chính phủ đã ký Hồ Chí Minh. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là anh cả. Hồ Chí Minh. Năm 1942, nhóm du kích đầu tiên thành lập, cộng 12 người. Năm 1943 và 1944, nó phát triển thành đội Nam Tiến, chừng 50 người. Năm 1944-1945, đội Nam Tiến lớn lên thành quân giải phóng Việt Nam, cộng 500 người. Sau cách mạng tháng 8, quân giải phóng Việt Nam phát triển thành vệ quốc quân đến mấy nghìn người. Ngày nay, quân đội có hàng chục vạn người, cộng với bộ đội địa phương và dân quân du kích thì lực lượng vũ trang và nửa vũ trang của nhân dân ta có hàng triệu người. Hàng triệu người mà một lòng một chí đánh giặc cứu nước. Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là anh cả. Cái gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của quân đội ta. Vì từ ngày thành lập đội Nam Tiến đến nay, Đảng và Chính phủ đã ủy cho đồng chí Giáp và một số cán bộ phụ trách tổ chức huấn luyện và lãnh đạo quân đội ta. Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân, cho nên hy sinh kham khổ. Quân đội ta luôn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng của quân giải phóng Việt Nam và đạo đức cách mạng gồm trong 10 điều kỷ luật. Với quân đội ấy, kháng chiến nhất định thắng lợi. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân giải phóng Việt Nam, tôi gửi các chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích toàn quốc lời chào, thân ái và quyết thắng. Ngày 22 tháng 12 năm 1949, Hồ Chí Minh. Tôi gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân ngày kỷ niệm thành lập quân giải phóng Việt Nam, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 1995, trang 722-723. Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Cung hạ Võ Nguyên Giáp Đại tướng Đắc Vinh Tường Kim Tinh Huân chương. Thùy vị Thăng Long phi chiến địa, thùy ngôn bất chiến tự nhiên thành, khả khan nghịch lỗ hàn tâm đảm, đồng cổ thanh trung bạch phát sinh. Kim Tinh thị cực phẩm huân chương, hà nhạc xanh lưu hiển miếu đường, hộ quốc phù dân công đức đại, Việt Nam cách mệnh ngọc thanh dương. Hà Nội Cựu chiến binh Hiệp hội trang tặng Tào Mặt kính soạn. Tác giả tạm dịch: Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Ai bảo Thăng Long phi chiến địa, ai rằng bất chiến tự nhiên thành. Hãy xem giặc dữ run gan mật, nghe trống đồng vang tóc bạc sinh. Huân chương cao nhất rực sao vàng, tiếng để non sông dạng miếu đường. Cứu nước phù dân công đức lớn, danh người cách mạng mãi còn thơm. Hội Cựu chiến binh Hà Nội kính tặng. Tào Mặt kính soạn. Chú thích: Đất Thăng Long không bao giờ là chiến trường, không cần đánh cũng thành công. Lời sấm truyền. Nghe tiếng trống đồng nước Nam, sợ bạc cả tóc. Thơ tức sự của sứ giả Nhạc Nguyên xưa. Hết chú thích. Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Biệt động Sài Gòn. Ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong cuộc kháng chiến oanh liệt 30 năm vì độc lập và thống nhất của Tổ quốc, các đơn vị biệt động Sài Gòn Gia Định đã nêu cao khí phách anh hùng, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, lập nên những chiến công bất hủ. Hoạt động chiến đấu giữa sào huyệt địch với bao nguy hiểm, khó khăn, cán bộ và chiến sĩ biệt động dựa vào sự che chở và giúp đỡ của nhân dân đã mưu trí dũng cảm, lập những chiến công vang dội, đặc biệt là trong cuộc tiến công chiến lược Tết Mậu Thân. Là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội ta, bộ đội đặc công biệt động nói chung và biệt động Sài Gòn Gia Định nói riêng đã thực hiện xuất sắc tư tưởng quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần quyết chiến, lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược. Chúng ta hết sức coi trọng việc tổng kết những kinh nghiệm chiến đấu quý báu, phong phú của bộ đội đặc công và biệt động để phát triển và vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta nồng nhiệt hoan nghênh đồng chí Tư Chu, mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo đã vượt qua bệnh tật hoàn thành bằng được tập sách này. Từ đáy lòng, chúng ta đời đời tưởng nhớ và biết ơn các liệt sĩ biệt động đã hy sinh vì nước. Tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần đến các cựu chiến binh, các thương binh bệnh binh, đến gia đình các liệt sĩ biệt động, là biết ơn chân thành đến các gia đình đồng bào cơ sở đã thương yêu đùm bọc, hết lòng giúp đỡ các đơn vị biệt động Sài Gòn Gia Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang của mình. Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1997, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.